Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tin của đài BBC cho biết Việt Nam đứng thứ 131 trên 167 trên bảng chỉ số dân chủ 2016 của EIU, tức là Economic Intelligence Unit, tổ chức dự báo và tư vấn có uy tín của Anh. Được biết, tổ chức này thuộc nhóm The Economist Group, thuộc nhà xuất bản tạp chí The Economist. Đây là bảng xếp hạng mức độ dân chủ của 165 quốc gia và 2 vùng lãnh thổ, được tổ chức này thực hiện hàng năm với đánh giá gần như toàn bộ dân số và đại đa số các quốc gia trên thế giới. Việt Nam đứng thứ 131, Trung Quốc 136, Lào 151 và Bắc Hàn 167 cuối bảng, là nằm trong nhóm chế độ chuyên chế độc tài. So với các nước trong vùng châu Á và châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong 28 nước được xếp hạng. Bình luận về tin tức này, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không ngạc nhiên chút nào.
Cái đó cũng không có gì là lạ cả, bởi vì ở Việt Nam suốt cả từ năm 1975 đến nay, tức là trên 40 năm, cả nước Việt Nam sống dưới một cái chế độ toàn trị, một cái chế độ độc đảng và không có một chút dân chủ gì. Cho nên là cái số đo về các cái chỉ số về dân chủ của Việt Nam nó luôn luôn thấp là như vậy. Và cái đấy cũng là một cái lời cảnh báo cho tất cả những người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước rằng chúng ta phải phấn đấu một cách rất là miệt mài, kiên nhẫn. Và một trong những cái điểm quan trọng trong tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh mà chúng ta có thể học kỹ được là ngay cả trong lòng chế độ độc tài này thì có nhiều những cái điểm, nhiều cái đặc trưng của một cái xã hội dân chủ cũng đã bắt đầu có thể được xây dựng. Cho nên là không cần phải đợi cho đến lúc nó là dân chủ thực sự thì chúng ta mới có thể cải thiện được những các cái chỉ số đó. Đấy tôi nghĩ cũng là một cái thông điệp rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không thì người ta phải đợi đến lúc nào có dân chủ thì mới có thể cải thiện được các chỉ số đó. Và muốn cải thiện được các chỉ số đó thì không có gì hay hơn là thực hiện các cái phương châm của cụ Phan Chu Trinh mà trực tiếp nhất, tức là thực thi dân quyền. Có nghĩa rằng mọi người tìm hiểu, biết được cái quyền của mình và không đợi ai cho phép cả, không có đợi luật của nhà nước, cũng không đợi phép cắt của nhà nước, không cần ai ban phát cả, và đã là quyền của mình cứ thế thực thi trên cái tinh thần xây dựng, trên cái tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc. Và nếu mà mọi người ý thức được thế, thực hiện được những quyền của mình, có thể những cái việc đấy là rất là nhỏ nhưng mà tất cả mọi người đều thực hiện thì nó sẽ kết lại thành một cái dòng sông rất là lớn và nó cuộn rất là nhanh tới dân chủ thực sự.
Forum 2000 tại Praha thì ở đó ông có dịp phát biểu như thế nào thưa ông?
Tôi thực sự là có phát biểu ở một cái buổi tiệc tối, thì tôi nói về di sản của Václav Havel và Phan Chu Trinh trong cái công cuộc dân chủ hóa Việt Nam. Thì nội dung cái bài trên tạp chí dân trí .org thì là có cái bài phát biểu đó trên đó.
Dạ vâng, tiến sĩ có thể tóm tắt lại phát biểu của ông về tiến trình dân chủ tại Việt Nam trong vài câu được không ạ?
Thực sự tức là gì, là những cái kinh nghiệm của Đông Âu, trong đó có Václav Havel, có Adam Nick, có Leszek Kołakowski của Ba Lan, đấy là những nhà tư tưởng cốt lõi của cái cuộc chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu, thì chúng tôi học những cái kinh nghiệm đấy và thực sự là nêu ra 5 cái khẩu hiệu kết hợp với những khẩu hiệu của cụ Phan từ hơn một thế kỷ qua, đó là nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, cải thiện dân sinh và thực thi dân quyền, và làm 4 cái việc đấy tức là xây dựng dân chủ. Thế thì cái đấy nó là một trong những cái cách tiếp cận bản thân cụ Phan Chu Trinh cụ đề ra từ hơn một thế kỷ qua, là 111 năm trước, chính xác là vào khoảng 1005-1006, thì cái đó là về cơ bản là rất phù hợp với những cái phương pháp, những cái chủ trương của những cái nhà tư tưởng Đông Âu mà tôi vừa nói kể trên, và cũng như là phù hợp với những cái lý luận về hiện đại hóa mới nhất trên thế giới hiện nay. Hay nói một cách khác, tức là tôi trình bày là những cái giá trị chung, đấy là những cái phổ quát của nhân loại chứ không phải là một cái riêng ở đâu cả. Chỉ có cái là ở Việt Nam rất đáng tiếc, tức là những cái chủ trương đấy của cụ Phan Chu Trinh không được tiến hành, mà cụ ấy là một nhà tư tưởng cải cách tôi nghĩ rằng là vĩ đại nhất Việt Nam từ trước đến nay. Nhưng mà rất đáng tiếc trong hoàn cảnh thực dân Pháp nó đàn áp, nó bắt cụ rồi nó đẩy cụ sang Pháp và về nước được hơn một năm thì cụ mất. Nhưng mà những cái di sản của cụ Phan Chu Trinh rất là hợp với những cái di sản của các cái nhà tư tưởng ở Đông Âu cách đây 30-40 năm. Cái đó chúng tôi nghĩ rằng nó là cái phổ quát cái chung của nhân loại, và nếu mà tất cả những các nước người ta cũng đều chú trọng những cái chuyện như thế thì có lẽ là dân chủ đã không suy thoái trong 10-15 năm vừa qua như bây giờ. Và đấy là một cái lời cảnh báo chung cho cả nhân loại, chứ không phải là chỉ có cái vấn đề dân chủ ở Việt Nam. Bởi vì cái đề tài năm nay của Forum 2000 là tăng cường dân chủ trong cái thời đại mà rất là bất chắc. Có rất là nhiều phiên bàn về cái sự suy thoái của dân chủ và cái sự lên ngôi của các cái chế độ độc đoán. Tôi nghĩ rằng một trong những nguyên nhân là các trí thức cũng như là xã hội dân sự đã có phần nào thỏa mãn và không còn được sôi động như cái thời gian trước khi chuyển đổi dân chủ. Và có lẽ lại phải quay trở lại những cái di sản như của Václav Havel và Phan Chu Trinh. Và Václav Havel là những người sáng lập ra cái Forum 2000 ở bên Czech.
Dạ thưa ông, đó là chuyện ở bên Cộng hòa Czech. Thì trở lại Việt Nam thì thưa ông, cái di sản của nhà ái quốc Phan Chu Trinh có lẽ là không được phổ biến nhiều ở trong thời đại này của chúng ta hay sao? Hay là bị cấm đoán thưa ông? Hiện giờ chúng tôi không hiểu rằng tại Việt Nam những người trẻ có thể đọc được những tư tưởng của ông Phan Chu Trinh không ạ?
Rất đáng tiếc, ở Việt Nam những tư tưởng bất bạo động như của cụ Phan Chu Trinh, mà tôi cũng lưu ý các độc giả ở bên Praha là cụ Phan Chu Trinh là trẻ hơn Mahatma Gandhi 3 tuổi. Nhưng mà cái tư tưởng bất bạo động thì cụ Phan Chu Trinh đưa ra còn trước Mahatma Gandhi đúng một năm. Nhưng mà ở trên thế giới người ta nói đến tư tưởng bất bạo động thì người ta kể đến Mahatma Gandhi, đến Luther King Jr., đến Václav Havel, vân 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 vân, và không ai nhắc nhở gì đến Phan Chu Trinh cả. Đấy là một điều rất là đáng tiếc. Sở dĩ nó có cái chuyện như thế là bởi vì cái sự nghiệp của cụ Phan đã không thành công, và rất đáng tiếc song song với cái tư tưởng bất bạo động và cải cách như của cụ Phan Châu Trinh thì đương thời lúc đấy tư tưởng nhờ nước ngoài và bạo động của cụ Phan Bội Châu cũng có ảnh hưởng rất là lớn. Và sau đó là đến tư tưởng bạo động của Đảng Cộng sản Việt Nam với Hồ Chí Minh đưa vào. Rất đáng tiếc trong một cái thời gian dài, cái tư tưởng bạo động giai cấp đấu tranh bằng trang như thế ăn sâu vào trong suy nghĩ của người Việt suốt một thế kỷ vừa qua. Cũng rất đáng tiếc, lúc đó những người mà chủ trương bạo động thì người ta coi cái chủ trương bất bạo động của cụ Phan Chu Trinh là cải lương, tức là cải cách, và thực sự là xã hội Việt Nam đã không để ý đến tư tưởng của cụ Phan. Rất là may, trong độ khoảng 20 năm trở lại đây thì người ta bắt đầu lần lại, đọc lại, nghiền ngẫm lại, thì hóa ra là cụ Phan Châu Trinh mới là người nhà cách mạng lớn nhất, nhà cải cách lớn nhất, nhà tư tưởng lớn nhất của Việt Nam trong cái thế kỷ thứ 20. Và trong khoảng 20 năm trở lại đây thì các tác phẩm của cụ Phan được xuất bản lại, cũng có nhiều bài nghiên cứu về cụ. Nhưng tôi nghĩ rằng cần phải đọc lại, cần phải nghiên cứu, cần phải tìm hiểu lại cụ hơn nữa. Giới trẻ bây giờ cũng có thể tiếp cận được đến các cái tác phẩm của cụ Phan Châu Trinh.
Thưa ông, liệu rằng cái tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh có thể giúp được gì trong tiến trình đòi hỏi dân chủ và nhân quyền hiện nay không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh phải là tư tưởng cốt lõi của cái cuộc chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam, và các tổ chức xã hội dân sự phải lấy cái đó làm nền tảng, bởi vì chỉ có thế thì cái dân chủ hóa ở Việt Nam mới có thể thành công. Còn đi ngược lại cụ Phan Châu Trinh, tôi tin chắc rằng sẽ thất bại, và Việt Nam chỉ có thể xây dựng được một cái đất nước phồn vinh, một cái nền dân chủ thực sự nếu mà chúng ta đi theo con đường của cụ Phan Châu Trinh đã vạch ra 112 năm trước.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trong phần sau của chương trình là tin tức về 300 tù nhân bị chết đuối trong vụ lũ lụt mà nhà cầm quyền Việt Nam bác bỏ. Quý vị đang theo dõi Việt Nam tuần qua. đại diện trại giam số 5 của Bộ Công an Việt Nam tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bác bỏ thông tin gần 300 tù nhân chết do lũ quét. Tin này được truyền thông trong nước loan đi ngày 18 tháng 10. Các bản tin dẫn lời Thượng tá Lê Văn Cứu, giám thị trại giam số 5 nói với báo chí trong nước rằng đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Và nếu sự việc xảy ra thì không thể giấu được việc số lượng lên đến 300 người, hơn nữa còn gia đình và thân nhân của họ. Ông cho biết, kể cả nếu chuyện thực sự xảy ra thì trại giam cũng không dám giấu tên vì liên quan đến pháp luật. Theo ông Cứu, đợt lũ vừa qua khiến một số khu vực thuộc trại giam này ngập lụt. Tuy nhiên, các phạm nhân đã được di tản đến nơi an toàn và được cung cấp thức ăn đầy đủ. Hiện lũ đã rút, trại giam đang tiến hành xử lý môi trường. Cho đến nay thì chưa có thêm thông tin gì về tình hình của các tù nhân vì chưa thể tiếp cận được trại này vì không có phương tiện và không có phương tiện nào vào bên trong. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng, người vừa mới có chuyến ra đi Thanh Hóa trong thời gian xảy ra lũ lụt tại đây để biết thêm thông tin.
Thưa Mai Hoa và toàn thể khán thính giả, tức là cái chuyến đi vừa rồi đó thì Minh Hằng có ghé lại ở Thanh Hóa và Minh Hằng có một cái số bức hình mà đưa lên chụp bằng cái máy từ máy điện thoại di động của mình đó. Thì cái tình trạng mà Minh Hằng đi qua cách đây 3 ngày thì nước vẫn còn ngập ở trên đường quốc lộ. Minh Hằng cũng có đọc và nghe cái thông tin về cái trại năm Thanh Hóa thì những cái hình ảnh mà Minh Hằng nhìn thấy nó chỉ là những cái đàn lợn mà nó chết, nó nổi lềnh phềnh lên. Thế nhưng mà ở trong nơi đó đó thì hiện tại theo như thông tin và dư luận thì có 700 tù nhân đang bị mắc kẹt ở trong lũ. Thì cái ý kiến của Minh Hằng nó là như thế này này. Hiện nay thì báo chí chính thống của Đảng Cộng sản không có một tờ báo nào đăng tải thông tin, thì có nghĩa là người dân cũng không thể nào biết được. Bởi vì khi đã kẹt và bị cô lập trong lũ đó thì chỉ có chờ, thứ nhất là do họ đưa thông tin ra, mà thứ hai đó thì là gia đình mà có tù nhân ở trong đó sẽ phải đi vào thăm để mà biết được. Thì theo Minh Hằng là hiện tại bây giờ chúng ta rất là khó để mà có được một cái thông tin mà chính xác từ trong cái vùng lũ đó trở ra. Thì Minh Hằng có nhìn thêm một cái bức hình nữa là nói rằng là cái quản vào của trại giam hàng ngày là đi cano vào để giao cơm cho tù nhân ở trong trại.
Dạ vâng, nhưng mà nước lụt như vậy phải đi cano mới vào được, giao cơm cho 700 con người, không chỉ cơm ăn không, còn nước uống rồi cục quần áo, rồi họ còn ngủ như thế nào trong mấy ngày hôm qua nữa thưa chị.
Thế thì cho nên là tất cả mọi cái hiện nay đó đối với cả Minh Hằng cũng như mọi người chỉ là sự phán đoán về số phận của những tù nhân đó thôi, còn sự việc chính xác như thế nào thì chúng ta phải chờ thêm thông tin ạ.
Có nghĩa là cho đến hiện nay thì chưa có biết một cái thông tin gì về 700 con người đó, mà chỉ biết rằng là 4.000 con lợn nuôi của một cái công ty tư nhân theo thông tin qua biết được cũng trên Vietnamnet đưa, thì là trong khuôn viên của phân trại 2 thuộc trại giam số 5 này có một cái trại chăn lợn tư nhân của công ty Thái Dương đặt ở trong đó, và khi mà nước lũ lên á, thì là 4.000 con lợn này đã chết trắng, mặc dù bài báo đưa tin rằng là chính quyền địa phương cũng như là cán bộ trại đã huy động tù nhân để mà giải cứu nhưng mà không cứu được. Thì như vậy quay lại những điều mà chị Minh Hằng vừa trình bày, thì ngay cả những cái người thân của 700 tù nhân này cho đến giờ này cũng không có cách nào để biết rằng là thân nhân của họ trong đó như thế nào hả chị?
Thưa là theo Minh Hằng là sẽ không biết được ạ. Là tự vì như thế này, nếu họ đã cố tình mà họ che đậy đi đó thì bây giờ chúng ta rất là khó để mà có một cái thông tin chính xác. Như là kinh nghiệm Minh Hằng đã từng ở tù đó, thì có những cái sự việc nếu như họ muốn bưng bít ấy, thì phải một thời gian dài chúng ta mới tìm hiểu ra được. Là bởi vì là như ra thăm nuôi chẳng hạn thì họ cũng sẽ có những cái người đứng canh, và nếu như nói một cái gì đó mà để gọi là mang tính chất mà thông báo đến gia đình những cái tình hình mà ở xảy ra trong trại mà họ muốn bưng bít thì lập tức là họ sẽ cắt cái cuộc thăm gặp đó ngay. Thế cho nên là hiện nay đó thì cái thời gian nó quá ngắn, cho nên là theo Minh Hằng là chúng ta rất khó để có những cái thông tin mà chính xác, chúng ta chỉ là phán đoán thôi.
Vừa rồi là lời của cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng trong cuộc phỏng vấn của Mai Hoa. Trong hồi sau của chương trình, Việt Nam chấp nhận vợ chồng có trên 2 đứa con. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua, Việt Nam dự tính thay đổi chính sách sinh đẻ có kế hoạch chấp thuận cho các cặp vợ chồng được quyền có trên 2 đứa con, đánh dấu lần đầu tiên có sự thay đổi như vừa nêu trong 50 năm qua. Trước thông tin chính sách dân số thay đổi, nhiều người lên tiếng họ không quan tâm vì sinh bao nhiêu con là quyền của người dân. Nhà báo Võ Long Tạo tại Việt Nam cho biết.
Vâng, cái chính sách dân số thì theo chỗ tôi biết, tôi có một anh bạn tên là tiến sĩ Nguyễn Túc Loan, anh ấy học đại học tiến sĩ toán ở Liên Xô về nước vào những đầu những thập năm 60, và anh trực tiếp anh kể cho tôi cái nhóm của anh về nước là những chiến sĩ đầu tiên mà có con em của cán bộ cách mạng được gửi sang Liên Xô và Đông Âu đi học rồi hồi trong kháng chiến chống Pháp, thì kết thúc cái quá trình học anh ấy về là những cái lứa chiến sĩ đầu tiên. Thì trong gần đây anh ấy về thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi đó có tổ chức cuộc gặp, thì anh như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì khuyên bảo nhiều vấn đề. Thế nhưng mà anh bạn tôi là anh Nguyễn Thúc Lan có nói kể cho tôi nghe câu chuyện cái cuộc gặp đó. Cuộc gặp thì nó diễn ra vào thập niên 60, nhưng mà đến thập đầu thập niên 80 thì tôi mới gặp anh Nguyễn Thúc Lan, anh về Tuy Hòa. Anh kể cho tôi cái câu chuyện vì sao cuộc đời anh ấy lâm đông. Trong cuộc tiếp xúc đó thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng có phát biểu một câu như thế này là Việt Nam ấy, lúc ấy là miền Bắc Việt Nam đó, muốn trở thành một quốc gia giàu mạnh và cường quốc thì dân số phải phấn đấu không dưới 100 triệu như Nhật Bản. Thế thì sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói như vậy thì anh Nguyễn Đức Lan anh có trả lời: thưa Thủ tướng, cháu lại không nghĩ như vậy. Đối với một đất nước mà nghèo như mình ấy, thì dân số càng tăng càng nhiều bao nhiêu, tăng nhanh bao nhiêu càng nghèo đói bấy nhiêu, nên giới hạn dân số ở một mức độ nào đó để mà tập trung lo phát triển kinh tế, và những cái công dân mới sinh ra phải được nuôi dạy đầy đủ thì mới thành cường quốc được. Vì câu nói đó mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi ấy phát ý, và tất nhiên là trong ngồi tiếp xúc đó thì có nhiều thành phần khác nữa, bên an ninh, bên tư tưởng văn hóa vân vân ấy. Chỉ vì câu nói đó mà tiến sĩ Nguyễn Thúc Lan bằng suốt cuộc đời rồi sau này anh không được trọng dụng nữa, và anh dạy học đồng với một số trường đại học và lâu lâu được các cái đại học nước ngoài mời đi thỉnh giảng, và anh rất buồn chán cái việc đó. Đấy là vào thập niên 60 thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhà nước Việt Nam quan niệm gần cần phải đông dân, và cái lời cam gián góp ý của anh Nguyễn Thúc Lan hồi đó coi như là một trọng tội, thì sau này nhà nước Việt Nam đã thấy và bắt đầu là thay đổi chính sách về dân số, để đến mức mà điều hẳn một vị tướng lừng lẫy khắp Nam Châu là tướng Võ Nguyên Giáp cầm đầu cái ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình, mà người dân người ta nôm na người ta gọi đùa là xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em. Tức là vì cái tình hình là phát do không khống chế mức tăng dân số một cách hợp lý, cho nên là nhẹ nhiều và kinh tế thì khó khăn, cho nên là bây giờ phải thay đổi lại cách. Đoạn đó thì nhà nước Việt Nam đã bắt đầu là ra chính sách đối với cán bộ công nhân viên nhà nước và các xã viên hợp tác xã nông nghiệp ở nông thôn là tối đa chỉ được phép để 2 đứa con thôi, và nếu một đứa là càng tốt. Thế thì cái chính sách của nhà nước Việt Nam là nó giống như là con lắc đơn, nó lúc thì nó cực tả, lúc thì nó cực hữu.
Dạ, thưa anh, cái chính sách đó đã áp dụng 50 năm qua, thì bây giờ Việt Nam mới nhận ra cần phải thay đổi chính sách trên 2 đứa con. Nhưng mà thưa anh, với xã hội Việt Nam hiện nay đó, có lẽ là kinh tế cũng hơi khó khăn, nhất là những người ở thành phố hoặc là ở thôn quê cũng vậy. Dù cho phép đẻ nhiều con hơn nữa, liệu rằng các gia đình có dám thực hiện điều đó không thưa anh?
Dạ, thưa anh là thế này nè, cái chính sách mà 2 con ấy, thì nó chỉ có hiệu lực chủ yếu ở cái khu vực cán bộ công nhân viên nhà nước thôi, chứ còn là công nhân các cái doanh nghiệp từ khi Việt Nam đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân mở ra nhiều, đầu tư nước ngoài nhiều thì họ không quan tâm chuyện đó, chỉ có các cái doanh nghiệp nhà nước ấy, thì vẫn giữ cái quy định đó. Thế mà trong tỷ trọng của nền kinh tế quốc dân hiện nay ấy, thì các lĩnh vực phi nông nghiệp ấy, thì các cái doanh nghiệp nhà nước chiếm rất là ít về công nhân viên chức, về cái lượng người lao động ấy. Thế nên hầu như nó không hiệu lực mấy, còn đặc biệt là nhà quê thì người ta bỏ cái đất từ lâu rồi, vì hợp tác xã cũng tan từ lâu rồi, thì các hộ gia đình ấy thì nó vẫn làm, người ta cách đây chục năm, hơn chục năm rồi người ta tự phát, người ta thích sinh mấy thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng thế này, cái gọi là nới rộng chính sách khống chế sinh con đó thì nó cũng có cái mặt lợi và cũng có cái mặt không lợi, bất lợi. Ví dụ thế này, từ lâu rồi ấy, thì tôi cũng tình cờ chứng kiến một cái cuộc trò chuyện trên TV của đài truyền hình Việt Nam. Đó, lúc ấy cái cậu mà hiện nay làm tổng giám đốc là Trần Bình Minh, thì cậu còn là phóng viên, thì cậu đến một cái, tôi nhớ cái ví dụ đó cách đây được khoảng 20 năm, cậu có đến một cái vùng quê ở Quảng Bình, cũng tiếp xúc với một linh mục ở cái vùng giáo dân ấy cũng nghèo. Thế thì trước khi tiếp xúc với linh mục đấy thì cậu có nghe chính quyền địa phương rồi ủy ban dân số của địa phương báo cáo là vị linh mục này cũng tham gia tích cực vào trong cái chuyện là sinh đẻ có kế hoạch, đã khái như thế của linh mục đó cũng ủng hộ cái đó của nhà nước. Thế thì cậu Trần Bình Minh cậu phỏng vấn của đó nói một cái câu thế này: thưa linh mục, là được biết là linh mục cũng có đóng góp rất là tích cực vào cái chủ trương là sinh đẻ có kế hoạch. Thì tôi rất bất ngờ khi cụ linh mục trả lời cho một câu rất hay: xin lỗi anh, cho tôi nhắc lại một phút, phía nhà thờ chúng tôi không gọi cái vấn đề đó là sinh đẻ có kế hoạch, mà chúng tôi gọi nó là sinh đẻ có trách nhiệm. Thì một câu nói của vị linh mục đó mà tôi cảm thấy rất là bất ngờ và thất phục ở chỗ rằng là đối với nhà nước Việt Nam thì người ta coi việc sinh đẻ ra một con người nó giống như là sản xuất ra một cái gói thuốc lá hay là một cái xe đạp thì người ta đưa vào kế hoạch. Nhưng mà nhà thờ thì đi thương giáo người ta quan niệm đấy là khi việc có trách nhiệm, cha mẹ sinh con là phải có trách nhiệm.
Vừa rồi là ông Võ Văn Tạo, và đến đây tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin tạm biệt và xin hẹn đến tuần sau.